Câu 6 đó là đọc 10 ở câu này hơi buồn cười. Như vậy anh chị em thấy những câu hỏi sau này, tôi sẽ đặt câu hỏi dựa 4 câu hỏi liên tục là dựa trên bài phúc âm, phải không? Bài phúc âm về những cái loại đất khác nhau đấy, mà anh chị em mới thấy mỗi lòng mỗi người chúng ta là một loại đất đấy. Thành ra cái bài này cũng làm chúng ta soi lại lòng mình để coi mình đất gì. Và vì thế nên tôi mới chuẩn bị cho câu hỏi số 10 của tôi là làm sao để cải tạo cái mảnh đất của tâm hồn. Nếu mà chẳng may mà đất của mình có nhiều cái này cái kia thì sao đó. Rồi làm sao, câu hỏi kết của tôi số 10, làm sao để mảnh đất của đời tôi chiều hoa trái hơn. Tại vì có thể bây giờ nó chưa tới 100 mà mới có 40 à, hay có nhiều người có 30 à. Đấy, giả như nếu mà chúng ta cải tạo mà lên được 200 thì sao nào. Đấy, giả như thế. Đấy, thì anh chị em thấy bây giờ chúng ta bắt đầu vô bài phúc âm nha. Như vậy anh chị em có thể thấy là để hiểu câu này thì có khi phải đọc cả cái phần sau nữa mới được nhé. Thứ nhất là bây giờ nè, là Matthew 13:4, người gieo có cố ý gieo hạt vào chỗ đường cứng không? Câu hỏi này ngộ ngộ à. Rồi mà anh chị em thấy tôi luôn luôn hỏi câu phần trước, rồi cái phần giải thích của Chúa Giêsu là phần sau à. Thời đọc 13:19, tâm hồn đường cứng, nghe cái chuyện này là ngà lạ lắm á. Tại vì tại sao anh chị em người ta xa cha ông xài, người ta dịch vệ đường ra bài đặt là đường cứng gì nữa. Vệ đường á, vệ đường á, vệ đường tức là cái, nếu mà nói về người Việt Nam, vệ đường này nó là cái gì của con đường ta? Vệ đường tức là có con đường, đúng không, là con đường để đi. Rồi giờ nó nằm ở bên kế bên, vệ đường là kế bên của con đường, đúng không nào? Còn đằng này là ném trên đường đó nghe à. Thầy, nó không phải là vệ, có vẻ như vậy anh chị em, nó không phải là vệ được, nó nằm ngay trên đường, tức là cái đường người ta đi, mà ai mà đi mà gieo hạt giống như đường đi. Chính vì đường người ta đi nên nó mới cứng mà, đúng không? Chứ nếu mà vệ đường thì có khi là đất ruộng thì đâu có vấn đề nữa. Đấy, anh chị em thấy thì là những chuyện như thế cũng tinh tế. Tôi cũng nghĩ về chữ vệ đường, thì bổ sung lại tại sao lại là vệ đường ta. Đấy, thế thì vâng, thế thì lúc nãy anh chị em trả lời câu hỏi dễ, nhiều người trả lời quá. Còn cái câu hỏi này không biết có ai giơ tay trả lời không ta. Câu này cũng dễ đấy chứ. Thấy cái tâm hồn vệ đường, anh chị em đọc 13:19 thì thấy nó có cái nét gì ạ? Vâng. Rồi, cô Tuyết sẽ trả lời câu này.
Matthew đoạn 13:19, hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy, đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Thưa cha, người gieo không có cố ý à, gieo vào chỗ đường cứng,
không có cố ý.
Trong câu 13 câu 4 thì trong khi người ấy gieo thì có những hạt rơi xuống vệ đường chứ không có cố ý.
Vâng, tức là không cố ý rơi. Trong khi người gieo có những hạt rơi xuống vệ đường hay là trên cái chỗ đường cứng á, đường đi mà đứng cứng. Vâng. Rồi.
Dạ hết.
Ủa nhưng mà như thế thì còn câu sau làm sao nhỉ? Tức là câu sau là
tâm hồn
đường cứng có những nét có đặc biệt nào?
Là nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy.
Vâng, cảm ơn. Thế thì có cần nói thêm được không? Vâng, vệ đường hay trên đường à? Vâng, mời chị Thảo xem cái tâm hồn. Anh chị em vậy giờ phải xem đến 4 hạng người đó, chúng ta phải nói về chuyện này rồi.
Dạ thưa cha, con xin giải thích trước cái chữ vệ đường riêng cái đã.
Vâng, vệ đường.
Dạ, cái chữ vệ đường thì mình nghĩ rằng là ở cái chỗ nơi, cái chỗ đó là cái chỗ mà nó hoang vu, tức là không có chủ, mà cũng có một cái nơi nào mà người ta để ý đến, hoặc là nói chung là cái chỗ đó thì nó không được tốt lắm, hoặc là nơi tối tăm. Thí dụ như bây giờ đó, con thấy là ở cái đường Nguyễn Sư Nguyệt Ánh đó, tức là những người phụ nữ khi mà nói đến con đường đó đó thì là những người đứng ở vệ đường, tức là cái chỗ đó là cái chỗ mà nó không được tốt lắm. Dạ, thì trước hết là con muốn nói riêng cái chữ vệ đường cái đã, và sau đó thì là Chúa gieo cái cái hạt giống thì có lẽ là không cố ý đâu. Cha không, Chúa không muốn gieo vào nơi những cái nơi đó. Thì khi mà rơi vô đó thì nên mới có cái câu số 19 là khi mà ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi và gieo lòng vào trong lòng người ấy. Đó là những kẻ đã gieo bên vệ đường, tức là cái lòng của người đó cũng là hoang vu, hoặc là không tốt, hoặc là tối tăm, hoặc là có những cái điều mà sự dữ, sự ác, tức là nó không trong sáng. Đó, thì con theo con hiểu thì con nghĩ như thế. Dạ.
Cảm ơn chị. Đấy, thế con ô kỳ này có ông Điệp ạ. Vâng.
Thưa cha và quý cộng đoàn, khi mà giải thích bằng dụ ngôn có nghĩa là chúng ta dùng những cái chuyện của đời thực để mà giải thích những cái điều siêu nhiên trong cái đời sống đức tin. Cho nên con xin có ý kiến về cái vấn đề người gieo giống. Nếu người gieo giống là anh nông dân thì anh không bao giờ anh cố ý anh gieo vào trong cái đường cứng hết. Bởi vì nếu mà gieo vào trong cái đường cứng không được đất phủ lên thì chim chóc sẽ ăn mất. Mà giống thì phải mua bằng tiền, chắc chắn là anh sẽ cố gắng bằng mọi giá là phải gieo được vào trong cái đất tốt. Còn những cái hạt chẳng may nó rơi vãi là anh vô tình chứ phải cố ý. Nhưng khi nói về người gieo giống là Chúa Giê-xu, thì với lòng quảng đại của mình, Chúa Giê-xu gieo hết tất cả đường cứng, đất sỏi đá, đất có bụi gai và đất tốt, Chúa đều gieo hết, để cho tất cả mọi người đều được hưởng cái ân huệ của Chúa. Do đó, theo con, nếu người gieo giống là nông dân thì họ không cố ý. Nhưng mà nếu người gieo giống là Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu cố tình gieo cho tất cả mọi người đều được hưởng ân huệ của Chúa. Đó là câu thứ nhất. Còn về câu thứ hai, tâm hồn đường cứng có nét đặc biệt nào? Ở đây khi nói về tâm hồn đường cứng thì lúc này chúng ta nói về người gieo giống là Chúa Giê-xu. Đấy. Cho nên ở đây cái hạt giống ở đây lúc này nó trở thành là cái gì? Hạt giống là kẻ được gieo, chứ không phải là hạt giống bình thường của người nông dân nữa. Lúc đấy Chúa Giê-xu coi cái hạt giống lời Chúa của Chúa là cái kẻ được gieo. Và với những người có tâm hồn đường cứng là những người đã được nghe lời Chúa nhưng vì quá cứng lòng nên không tin vào những điều Chúa dạy. Đấy. Và khi đã không tin vào những điều Chúa dạy thì điều hiển nhiên là quỷ dữ sẽ xuất hiện, và từ từ người đó đánh mất cái niềm tin của mình, và chắc chắn là họ sẽ mất cả đức tin. Con xin hết.
Cảm ơn ông ạ. Như vậy vừa rồi ông Điệp có phân tích cho chúng ta là cái anh mà đi gieo giống đó, thì có khi anh ấy cũng không có cố ý gieo trên đường cứng, bởi vì biết rằng gieo trên đường cứng thì đâu có được cái gì đâu. Nhưng mà anh ấy có thể là anh ấy mạnh tay, hay chính anh đó cũng là người hào phóng, anh ấy không có tiếc gì. Và ông Điệp cũng cho thấy rằng Đức Giê-xu thì là cố ý. Có thể anh ấy không cố ý, nhưng mà Đức Giê-xu thì có thể là Ngài gieo lời của Ngài cho mọi người đều được hưởng cái lời đấy, cũng có thể hiểu như vậy. Và còn người ta đáp lại hay không đáp lại thì tùy người ta. Ngay cả cái người đường cứng đó cũng có lúc người ta mềm thì sao. Vâng, thành ra hạt giống lời Chúa có thể đem lại như thế. Thế thì bây giờ chúng ta đồng ý cái cách trả lời như thế cũng là được đấy. Thành ra anh chị em thử coi xem là cái tâm hồn đường cứng thì có nét đặc biệt nào. Anh chị em có nên để ý rằng là cái hạt giống mà nằm rơi ở trên đường cứng thì nó có chui dưới đất được không ta? Nó có chui được không? Ở đây có chỗ nào anh chị em thấy nó có nói nó có xuống dưới đất được không ha? Đấy, nó không. Bởi tại sao mà anh chị em lại bảo là nó không xuống đất được? Dựa vào câu số mấy vậy ta? Câu mấy mà anh chị em? Câu mười mấy vậy? Câu mười mấy? À, câu 4 thì là đấy, người ấy gieo có hạt rơi xuống vệ đường hay là rơi xuống bên đường thì đúng hơn là vệ đường á, hơi rơi xuống bên đường á, dọc đường đấy thì rồi, hay là trên đường, tiếng Hy Lạp là paratenhodon đấy, ở đây dịch là vệ vệ đường rồi, thì rơi xuống như thế thì chim chóc đến ăn mất. Và như vậy anh chị em để ý cái chuyện là cái hạt giống nó nằm ở trên đường trơ vơ như thế, và nó không bao giờ đã chui dưới đất được, bởi vì người ta đã có làm đất đâu, người ta đã có cày bừa gì đâu, cái đường người ta đi mà. Đấy, thế thì đấy là thứ nhất, như vậy anh chị em thấy cái hình ảnh là chim trời đến ăn mất. Và sau này khi giải thích thì Đức Giêsu lại nói chim trời đó là ai vậy? Là ai vậy? Đấy, ở đây lại nói đến quỷ dữ, câu số 19 á, là nói đến quỷ dữ đấy. Vâng. Đến cướp đi cái điều đã gieo vào lòng người ấy, và lòng người ấy giống như đất cứng vậy, giống như đất cứng đi giờ gieo đấy. Đấy, nhưng mà ở đây có một chữ mà anh chị em câu 19 anh chị em không để ý, đó là chữ gì nhỉ? Ai nghe lời rao giảng. Như vậy cái hạng người đầu tiên, hạng người vệ đường, hạng người đất cứng đó, có nghe không? Có nghe. Đấy, có nghe đấy, anh chị em để ý. Như vậy cái hạng người thứ nhất là hạng người có nghe không? Anh chị em bảo là có. Đức Giêsu giao giảng có nghe không? Đấy, thành lúc nãy ý của ông Điệp là Đức Giêsu giảng cho mọi người, mọi người như thế. Và những cái anh vệ đường có nghe không? Có nghe đấy, đấy có nghe, nhưng lại không hiểu đấy. Như vậy ở đây chỉ có đúng một chữ mà anh chị em phải suy nghĩ thôi, chữ hiểu. Chữ hiểu trong Tin Mừng Thánh Matthew ở đây, lát nữa anh chị em sẽ gặp chữ hiểu. Cái anh đất tốt là anh hiểu, cái anh này á, cái anh vệ đường này á, là anh ấy không hiểu đấy. Và như vậy hiểu ở đây, anh chị em bảo hiểu chắc mấy người hiểu chắc họ thông minh không? Chắc không, ở đây không phải là vấn đề thông minh, ở đây là mở ra hết lòng để đón lấy. Và cái anh đất cứng, anh ấy không mở ra, anh không mở ra thật sự để mà đón lấy cái hạt giống này. Thành ra anh có nghe, hỏi có nghe không? Dạ có nghe chứ, nhưng mà nghe nước đổ lá khoai, hay Việt Nam nói là nghe nước đổ đầu vịt. Đấy, tức là nghe, có nghe nhưng mà tuột đi. Và anh chị em đừng quên chữ nghe đấy nhé. Đó, hỏi có nghe không? Dạ có chứ, nghe, có nghe giảng có, nhưng mà có thấm vào không? Không được, không hiểu, tức là nó không đi vào trong đời của mình được. Và vì thế nên một cái hạt giống của lời Chúa không đi vào đời mình thì nó bị mất đi. Mất đi ở đây thì nói một hình ảnh là chim lấy mất, nhưng mà ở đây sau đó Đức Giêsu lại nói là chính vì mà quỷ dữ lấy mất. Và như thế là anh chị em thấy ngay những hạt giống này không hề gây bất cứ một ảnh hưởng gì trên đời của cái người có tâm hồn này. Anh chị em đồng ý không? Thấy đó rất là đơn giản. Vâng, thế chúng ta đi qua câu số 2 anh chị ạ. Câu 13, 5 đến 6. Đấy, câu hỏi của tôi, đâu là những nguyên nhân khiến cho cây lúa bị héo? Cây lúa bị héo, lúc nãy cái hạt giống rơi trên đất á, thì nó chưa bao giờ thành cây cả, nó chưa bao giờ được vào đất, và nó đã bị chim nhóc là làm mất rồi. Còn ở đây là nó có thành cây đấy. Đấy, thành ra tôi hỏi đâu là những nguyên nhân khiến cây lúa bị héo. Đấy, vâng, rồi vâng.
13 câu 5 đến câu 6. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.
À, vâng, chị đọc luôn cho 13, 20, 21 để biết rằng Đức Giêsu sau này sẽ giải thích thế nào.
13, 20, 21. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay.
Vâng, đấy, hay lắm. Không biết anh chị em có bao giờ đọc hai cái câu đó đi song song với nhau không? Vậy câu hỏi đầu tiên nè, bây giờ trước hết là cây lên câu hỏi đầu tiên là nguyên nhân khiến cho cây lúa bị héo.
Dạ thưa cha, là do rễ.
Do
rễ không đâm sâu xuống mà nắng nó đến cho nên là nó chết.
À, À, chưa chưa à, có ai còn à, vâng có thấy rõ không ạ? 5, 6 này cái lý do chính yếu à, là cái gì phải đọc kỹ mới thấy được, phải đọc kỹ. 5, 6 này có những hạt rơi trên nơi nào này? Sỏi đá. Như vậy đầu tiên ta thấy cái thử loại đất này là loại đất sỏi đá đấy, rồi sỏi đá và đặc tính của chỗ đất sỏi đá mà anh chị em biết nước Đức Giêsu là đất hơi kém đấy, thì là không có gì,
không có đất,
không có nhiều đất, đá thì nhiều, đất thì ít. Anh chị em biết cái nếu mà cái chỗ đất tốt đó, thì đất nó nhiều, còn đá ít, còn đằng này thì đá nhiều mà đất ít đấy. Thế thì anh chị em nhìn câu số 5 này, tôi chỉ cho anh chị em đây. Thế thì như thế đến đây là rơi xuống đào sỏi đá này, không có đất, yếu tố rất quan trọng, không có đất. Và nó mọc như thế nào? Nó mọc ngay. Như vậy cái hạt giống này có mọc lên thành cây không? Có, mọc ngay. Mà đấy, mọc ngay. Vì đất không sâu tức là nông ấy, ít đất, nên nó vừa rơi xuống là mọc liền. Anh chị em thấy, thành ra ở đây có mọc lên nhé, mọc rồi, như vậy là thành cây rồi đấy. Mà rơi đất đấy, đất đá, ít đất, nên vừa gặp đấy, mọc liền đấy. Và như vậy, nếu ai mà mới dòm thấy đó, tưởng rằng là cây này sống đấy, bởi vì mọc lên mà, đó. Nhưng như vậy anh chị em thấy đây là cái trở ngại nè. Nhưng khi nắng lên, mà nắng ở bên nước Palestine là nóng lắm đó, nắng là thiêu đốt, nắng lên nó bị cháy, chữ liền là thêm vào, nó bị cháy, cháy khô thế thôi, bị cháy. Thứ nhất là nó bị cháy khi nắng lên, vì đất ít này để nó mọc, và vì thiếu rễ. Anh chị em thấy tại sao nó bị thiếu rễ vậy? Vì đất không có, đất không có, mà đá thì nhiều, đấy thành ra rễ không bám được. Và bởi vì anh chị em biết cái cây mà nó sống được là nhờ đất, và đất làm sao ạ? Nó có rễ, đất nó ra ẩm, đất nó ẩm, khi mà nó giữ nước được thì nó mới sống được. Đằng này rễ không có, đất thì ít, và vì nên khi nắng lên thì coi như là khổ. Anh chị em thấy, thành ra khi nắng lên thì giờ không có nước nữa, bởi vì đất nó giữ nước mà, đằng này đất ít quá mà lại rễ không có đấy, thiếu rễ nên chết, mà chết khô đấy. Thành ra ở đây rõ ràng là vừa thiếu đất mà vừa thiếu nước nữa đấy. Đấy. Rồi bây giờ anh chị em nhìn lại cái kia xem Đức Giêsu sẽ nói, đây là cái chuyện dụ ngôn thì Ngài nói như thế, mà lúc Ngài giải thích thì Ngài giải thích thế nào, hay lắm. Anh chị em thấy đó là câu 20 phải không? Còn kẻ được gieo trên những nơi sỏi đá, đó là kẻ gì? Nghe lời. Vậy cái loại người số 2 này có giống loại người thứ nhất ở chỗ gì? Nghe, vẫn cả hai vẫn nghe lời. Nhưng mà câu sau đẹp lắm anh chị em. Câu sau nó đẹp đến mức độ mà anh chị em thấy rằng là như thế này, coi chừng chúng ta đều là loại số 2 đấy. Điều này, và ngay cả những người học hỏi trong lớp này rất dễ ở loại số 2 đấy. Và nghe lời và làm gì anh chị em? Và liền, đừng quên chữ liền. À, tôi đã mở ngoặc chữ liền. Chữ liền này đó là nằm ở trong đố ai mà trả lời được tôi mới nể. Nó nằm ở trong cái câu số mấy lúc nãy? Câu số mấy? Câu số mấy anh chị em? Câu số mấy? 5 à, câu số 5 à. Câu số 5, câu số 6 chữ liền là chữ thêm vào, nên anh chị em bỏ chữ liền ở dưới, không có chữ liền. Nhưng mà cái chữ liền ở trên là mọc ngay đấy. Lẽ ra nên dịch nó mọc liền. Thành ra immediately đấy. Trong câu số 5 có chữ liền và trong câu số 20 cũng có chữ liền. Tức là vừa rơi xuống cái có chút xíu đất à, cái mọc liền. Mọc liền. Và ở đây Đức Giêsu còn nói thêm vui vẻ đón nhận. Anh chị em thấy, thành ra coi chừng chúng ta bắt đầu, chúng ta có thể không phải là loại người số 1 đâu, nhưng mà loại số 2 là sỏi đá. Có nghe lời không? Dạ có. Có vui vẻ đón nhận không? Có. Và vui vẻ đón nhận ngay lập tức, đi học cảm thấy tươi cười, vui vẻ à, vui vẻ liền, vui vẻ đón nhận, hí hửng đấy. Nhưng hay là người có chữ nhưng mới phiền chứ đấy, có đón nhận đã, có nghe không? Có. Nhưng nó không đâm rễ được, là bởi vì cũng ít đất quá mà đá nhiều quá, không có rễ, mà nhiều rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời đấy. Thế cái gì mà làm cho lúc nãy là mặt trời lên làm cho nó chết khô? bởi vì nó không có dưới nước, mà nó cũng không có rễ, mà nó không bám được vào đất. Đấy, đất ít quá thì chính mặt trời nóng làm cho nó chết. Ở đây là cái gì ạ? Gian nan, ngược đãi vì lời là nó vấp ngã ngay, tức là nó chết như cái cây kia, chết khô ngay. Thành ra nghĩa là cái khó khăn, cái nắng mặt trời, cái nắng thiêu đốt của mặt trời được ở đây được coi như là những gian nan hay những ngược đãi, mà ngược đãi vì lời đấy, vì lời, tức là chính vì cái lời mà anh nhận. Khi gặp khó khăn như vậy thì anh ấy bỏ cuộc, anh không có đủ sức. Và như vậy anh chị em có thích những chữ cầu nguyện được không? Tôi hay cầu nguyện chữ này, đấy là sỏi đá, vui vẻ đón nhận ngay lập tức. Đấy, mà nhưng mà vui vẻ như thế lại hóa ra là nông nổi. Mà chữ này là quan trọng, không đâm rễ, không đâm rễ. Có những cây mọc lên như thế, vừa thả xuống mọc lên rất nhanh, nhưng rễ thì không có. Mà có chữ này, nông nổi nhất thời. Đấy, tức là thích như mà làm thế thôi, nhưng mà bền thì không có bền chí được. Và như thế những cái người mà hời hợt như thế, những cái người hời hợt và nông nổi như thế, đến lúc mà gặp thử thách thì lập tức lộ ra ngay, bởi vì không có đủ sức để đối phó với những cái ngược đãi. Như vậy tôi cảm ơn anh chị em. Bây giờ đến chúng ta câu kế tiếp. Chúng ta không có nhiều giờ nên chúng ta đi nhanh. Như vậy anh chị em thấy là cái câu số 7 đó, là những nguyên nhân khiến câu số 7 rồi đấy nhá, thì nhắc lại là anh chị em mới thấy có một cái tâm hồn đất đá đấy. Và tâm hồn đất đá đấy có những nét nào? Đất ít quá, đá thì nhiều, đất thì ít. Và cái cây lúa mọc lên rất nhanh nhưng lại không có rễ và không được nuôi dưỡng bởi nước, bởi đất. Thì cũng giống như cái tâm hồn của cái người này ở đây được ví như là những người có nghe và thậm chí vui vẻ đón nhận, mọc lên xanh nữa, nhưng mà đến lúc gặp khó khăn thì mới lộ ra được là không có sâu, bởi vì không rễ.